tin mẹ Tường Vi qua đời, nhạc sĩ Khiếm Thị Hà Chương từ thành phố Hồ Chí Minh cùng vợ bay ra thành phố Đà Nẵng ngay trong đêm để sáng sớm đến viếng người mẹ thứ hai của mình. Hà Chương xuất thân là học sinh trường Khiếm Thị Nguyễn Đình Chiểu, Đà Nẵng, được nghệ sĩ Tường Vi phát hiện và bồi dưỡng trong một lần bà về thăm lưu diễn tại trường. Hà Chương kể, kỷ niệm với mẹ Tường Vi rất nhiều, nhưng khoảnh khắc được bà ôm vào lòng như mẹ hiền ôm con khi anh được giải quán quân tiết mục độc tấu đàn bầu, nhạc phẩm Trống Cơm tại vòng chung kết tiếng hát Hoa Phượng Đỏ năm 1995 tổ chức ở thành phố Đà Nẵng, làm anh nhớ mãi. Từ đó, mẹ Tường Vi đã đi cùng anh trong những năm tháng vinh quang và cay đắng. Hà Chương xem mẹ Tường Vi như là người mẹ thứ hai, người thầy vĩ đại của mình. Hà Chương vinh dự được nghệ sĩ Tường Vi đưa ra thăm thủ đô Hà Nội, được đến thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hà Chương cũng là một trong những học trò đầu tiên của nghệ sĩ nhân dân Tường Vi khi mới thành lập câu lạc bộ nghệ thuật tình thương, sau này là trung tâm nghệ thuật tình thương tại Hà Nội, do bà sáng lập. Đặc biệt là thời điểm khi Hà Chương ra Nhạc viện Hà Nội học, không có chỗ ở, được mẹ Tường Vi lo chỗ ở, rồi trả tiền xe ôm thuê người chở đi học hàng ngày. Thỉnh thoảng, mẹ Tường Vi còn cho tiền mua bánh ăn. Hà Chương cho biết, cái tên Hà Chương cũng do chính nghệ sĩ Tường Vi đặt cho.
Trong lòng của Chương thì mẹ Vi đã có một cái vị trí rất là quan trọng, đặc biệt là trong cái sự nghiệp nghệ thuật của mình. Ngay từ những cái bước đi đầu tiên, Chương đã có sự lặng lẽ quan tâm và hỗ trợ lặng thầm của mẹ Vi. Khi mà nghe tin thì Chương rất là bồi hồi, rất là đột ngột, nên là hai vợ chồng sắp xếp bay về để kịp đưa mẹ đi.
Nghệ sĩ nhân dân Tường Vi nổi tiếng của dòng nhạc cách mạng Việt Nam, thu âm nhiều các khúc được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bài hát Cô Gái Vọt Trong như đóng đinh tên tuổi của bà, được xem là người thể hiện các khúc này hay nhất và ấn tượng nhất vì dạ tiếng chim rừng đài ngàn Tây Nguyên lồng vào bài hát. Nghệ sĩ nhân dân Tường Vi còn được biết đến là người bồi dưỡng tâm hồn bằng nghệ thuật khi sáng lập và dành cả cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật và hoạt động xã hội. Năm 1995, lúc đó nghệ sĩ Tường Vi đang luyện thân ở Hà Nội. Bất ngờ bà nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có một em bé mồ côi gầy gò, đen đúa, lặng lẽ đứng nhìn, chăm chú cô hát. Hình ảnh đó luôn ám ảnh bà và ý tưởng thành lập Trung tâm Nghệ thuật Tình Thương ra đời từ ngày đó. Trung tâm đầu tiên ra đời tại thành phố Hà Nội lúc đầu chỉ là một câu lạc bộ, sau này phát triển thành trung tâm. Vài năm sau đó, phát triển thêm hai trung tâm tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, quê hương của bà. Đã có hàng nghìn người được dạy học đàn, hát, sáng tác âm nhạc miễn phí tại các trung tâm này. Nhiều người trong số đó đã thành danh và nổi tiếng trong giới nghệ sĩ như nhạc sĩ Khiếm Thị Hà Chương, nữ hoàng Dance Sport Khánh Thi, nghệ sĩ Giáng Son, ca sĩ Thái Thủy Linh, v.v. Nhiều thế hệ trẻ mồ côi khuyết tật Khiếm Thị có hoàn cảnh đặc biệt được nuôi dưỡng tại làng trẻ SOS Đà Nẵng, trung tâm nuôi dạy trẻ em khó khăn làng Hy Vọng, trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu Đà Nẵng. Dù không tham gia học tập tại Trung tâm Nghệ thuật Tình Thương, nhưng vẫn luôn được nghệ sĩ Tường Vi quan tâm, dành tình yêu thương. Chị Phạm Thị Trầm Yên, mồ côi cả cha lẫn mẹ, từng được nuôi dưỡng tại Trung tâm nuôi dạy trẻ em khó khăn làng Hy Vọng kể, những năm còn ở làng Hy Vọng và sau này khi ra học Đại học Sư phạm ở Hà Nội, chị luôn nhận được sự giúp đỡ của mẹ Tường Vi. Lúc đầu mới ra Hà Nội nhập học, chị được mẹ Vi cho ở tại Trung tâm Nghệ thuật Tình Thương.
Mình cũng có khoảng thời gian ở với bà, ở trung tâm của bà ở ngoài Hà Nội, đến với bà, về nhà bà giống như về nhà mình đó. Tại vì mẹ với mình có một cái tình cảm rất là đặc biệt. Cuối tuần là mình cũng hay về ăn cơm cùng mẹ.
Nằm cuối con đường Huỳnh Văn Hòe, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, nhiều năm qua, Trung tâm Nghệ thuật Tình Thương trở thành nơi chắp cánh ước mơ, ươm mầm năng khiếu nghệ thuật cho biết bao thế hệ trẻ hoàn cảnh kém may mắn. Mỗi em mỗi hoàn cảnh bất hạnh như mồ côi, nhiễm chất độc da cam, khuyết tật, khiếm thị, tổn thương về tình cảm, nhưng đều có chung niềm khát khao với âm nhạc, nghệ thuật. Những năm cuối đời khi không còn sức khỏe, mọi công việc của các trung tâm được nghệ sĩ nhân dân Tường Vi bàn giao cho người con trai duy nhất là nghệ sĩ Trần Hùng. Nghệ sĩ Trần Hùng kể, trung tâm là tâm huyết của mẹ tôi, bà đã làm việc bằng cả trái tim. Sau khi mẹ về hưu, bà dành hết tâm huyết truyền cảm hứng, tạo niềm tin cuộc sống cho biết bao mệnh đời khiếm khuyết. Bà gom góp những đồng lương hưu ít ỏi cùng với sự sẻ chia của bạn bè nghệ sĩ, nhà hậu tâm để bồi dưỡng tâm hồn người bất hạnh bằng tình thương nghệ thuật. Mỗi khóa như vậy, trên dưới 50 em, có lúc cao điểm tới gần cả 100 em theo học. Nghệ sĩ Trần Hùng kể, mẹ tôi luôn tâm nguyện và căn dặn phải cố gắng duy trì hoạt động trung tâm để chấp cánh ước mơ nghệ thuật đối với những em có hoàn cảnh khó khăn.
Trung tâm thì cũng có từng giai đoạn, những lúc mà bà vui nhất, tổ chức được các cháu đông nhất, bà có một cái tình thương đối với các cháu, đi các nơi để tuyển chọn các trường và các làng mồ côi và các địa phương phục hồi về tâm hồn cho các cháu đỡ mặc cảm và hòa nhập được với cộng đồng. Mỗi lần như vậy thì bà vui chứ, cho nên là được ủng hộ.
Cô gái Vọt Trông đã đi xa, nhưng tiếng hát trong veo của nghệ sĩ nhân dân Tường Vi vẫn vang mãi như tiếng chim rừng giữa đại ngàn Tây Nguyên.
Con sạc mí gốc.